170 Kinh Anh Vũ 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Con chó trắng. Bấy giờ khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa sáng, Đức Thế Tôn mang y cầm bát vào nước Xá Vệ. Trong khi đi khất thực, Thế Tôn đi qua nhà của anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử. Lúc bấy giờ, anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử có chút việc phải làm nên đi khỏi, không có ở nhà. Khi ấy, tại nhà anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử có một con chó trắng đang ăn cơm trong cái chậu bằng vàng trên một cái giường lớn. Rồi con chó trắng trông thấy Đức Phật từ xa đi lại. Thấy Ngài, nó liền sủa. Đức Thế Tôn nói với con chó trắng rằng: ngươi không nên làm như vậy, nhà ngươi hết la ó rồi lại sủa. Chó trắng nghe nói, giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên đống cây, nằm buồn thiểu não. Sau đó, anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử trở về nhà, thấy chó trắng có vẻ giận dữ, đã từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não. Ông mới hỏi người nhà rằng: ai quấy rầy con chó của tôi, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não vậy? Người nhà trả lời: chúng tôi không ai quấy rầy con chó trắng cả, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não. Ma Nạp nên biết, ngày nay có Sa Môn Cù Đàm đến đây khất thực, con chó trắng thấy liền chạy tới sủa. Sa Môn Cù Đàm nói với con chó trắng rằng: ngươi không nên làm như vậy, nhà ngươi hết la ó rồi lại sủa. Này Ma Nạp, do vậy nên khiến con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử vừa nghe xong, tức thì nổi giận, muốn du khống Đức Thế Tôn, muốn hủy bán Đức Thế Tôn. Với ý định du khống, hủy bán, hạ nhục Sa Môn Cù Đàm như vậy, ông liền ra khỏi Xá Vệ, đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đứng vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử từ xa đi đến. Ngài bảo các tỳ kheo rằng: các ngươi thấy anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử đến không? Các tỳ kheo trả lời: bạch Đức Thế Tôn, dạ thấy. Đức Thế Tôn bảo rằng: anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử mà mạng chung ngay bấy giờ thì như co duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc tất sanh địa ngục. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với ta đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu có chúng sanh nào do bởi tâm sân nhuế, thân hoại mạng chung, tất đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Rồi anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử đến chỗ Đức Phật, nói với Thế Tôn rằng: hôm nay Sa Môn Cù Đàm có đến nhà tôi khất thực phải không? Đức Thế Tôn trả lời rằng: hôm nay ta có đến nhà ông khất thực. Cù Đàm, ông nói gì với con chó trắng của tôi, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não? Đức Thế Tôn trả lời rằng: hôm nay vào lúc trời vừa sáng, ta đắp y mang bát vào Xá Vệ khất thực, lần lượt khất thực đến nhà ông. Lúc ấy con chó trắng trông thấy ta từ xa đi đến. Thấy ta, nó liền sủa. Ta nói với con chó trắng rằng: ngươi không nên làm như vậy, nhà ngươi hết la ó rồi lại sủa. Vì vậy, con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên đống cây nằm buồn thiểu não. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử hỏi Thế Tôn: con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn bảo: Thôi, thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý. Anh Vũ Ma Nạp đô đệ tử hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn 3 lần. Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn cũng 3 lần nói. Thôi, thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý. Đức Thế Tôn lại bảo Ma Nạp rằng, ông hỏi ta đến 3 lần mà không chịu thôi. Ma Nạp nên biết, con chó trắng kia đời trước là cha của ông, tên là Đô Đề vậy. Anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử nghe nói xong, nổi giận gấp bội. Ông muốn du khống Đức Thế Tôn, muốn hủy bán Đức Thế Tôn, muốn hạ nhục Đức Thế Tôn. Với ý định du khống, hủy bán, hạ nhục như vậy, ông nói với Đức Thế Tôn: Cha tôi là Đô Đề, thực hành sự bố thí lớn lao, thiết những cuộc trai tự vĩ đại. Sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh lên Phạm Thiên. Chớ do nhân gì, duyên gì mà sanh vào loài chó hạ tiện này. Đức Thế Tôn bảo: Đô Đề, cha của ông do bởi tăng thượng mạng ấy nên sanh vào loài chó hạ tiện. Phạm chí tăng thượng mạng, chết rồi sanh 6 nơi, chó, gà, heo và sói, lừa 5, địa ngục 6. Anh Vũ Ma Nạp, nếu ông không tin lời ta nói, ông có thể trở về nói với con chó trắng rằng: Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên giường lớn. Ma Nạp, chó trắng tất sẽ trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Này Ma Nạp, chó trắng tất ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ cho tôi thấy kho tàng cất giấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Này Ma Nạp, chó trắng chắc chắn sẽ chỉ cho ông thấy kho tàng cất giấu vàng bạc, thủy tinh và châu báu mà ông không biết. Anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử nghe những lời Đức Phật nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh Đức Thế Tôn xong rồi trở về nhà. Nói với con chó trắng rằng: Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên giường lớn. Chó trắng liền trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Chó trắng liền ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ chỗ kho tàng trước kia cha tôi cất giấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Chó trắng tức thì từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời trước nó ngủ nghỉ, dùng miệng và chân bươi 4 chân giường. Anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử liền từ chỗ đó mà được rất nhiều báo vật. Rồi thì anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử đã được báo vật, rất đổi vui mừng, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay hướng đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc, 3 lần xướng tên những lời tán thán Đức Thế Tôn. Những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều không hư dối, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều chắc thật, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều như thật. 3 lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ xá vệ đi ra, đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng dây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử từ xa đi đến. Ngài bảo các tỳ kheo: Các ngươi có thấy anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử đi đến không? Các tỳ kheo trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, thấy. Đức Thế Tôn bảo: Anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử, bây giờ mà mạng chung thì như co duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc chắc chắn đi đến chỗ lành. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với ta rất có thiện tâm. Nếu có chúng sanh nào do bởi thiện tâm thân hoại mạng chung tất đến chỗ lành, sanh vào trong thiên giới. Bấy giờ, anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử đi đến chỗ Đức Phật, cùng thăm hỏi rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn bảo: "Thế nào, này Ma Nạp, như ta đã nói, con chó trắng như vậy có đúng chăng, hay không đúng như vậy?" Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử bạch rằng: "Bạch Cù Đàm, thật đúng như đã nói. Kính bạch Cù Đàm, tôi lại có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho, tôi mới dám tỏ bày." Đức Thế Tôn bảo: "Tùy ý, ông cứ hỏi." Phân biệt nghiệp báo. Bạch Cù Đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ thân người mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yểu, có kẻ nhiều bệnh, người ít bệnh, lại thấy có kẻ thân hình đoan chánh, có người không đoan chánh. Lại thấy có kẻ có oai đức, người không oai đức. Lại thấy có kẻ sanh nhầm dòng dõi tôn quý, có người sanh nhầm dòng dõi ti tiện. Lại thấy có kẻ giàu có người nghèo hèn. Lại thấy có kẻ thiện trí, có người ác trí. Đức Thế Tôn trả lời: "Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, nhân bởi nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy theo nơi nghiệp xứ có cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp." Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử bạch Thế Tôn rằng: "Sa môn Cù Đàm nói vắn tắt quá, không phân biệt một cách rộng rãi, tôi không thể hiểu hết được. Mong Sa môn Cù Đàm nói một cách rộng rãi cho tôi nghe, để tôi được hiểu rõ ý nghĩa." Đức Thế Tôn bảo: "Này Ma Nạp, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt một cách rộng rãi cho ông nghe." Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử bạch: "Kính dâng, tôi xin dâng lời lắng nghe." Đức Phật nói: "Một, này Ma Nạp, do nhân gì, do duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất ngắn ngủi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào sát sanh, hung dữ, cực ác, uống máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, cho đến các loài côn trùng, người ấy lãnh thọ nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào nhân gian, tuổi thọ rất ngắn ngủi. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự đoạn thọ. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ sát sanh, hung dữ, cực ác, uống máu. Này Ma Nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này Ma Nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất dài? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát, bỏ hẳn dao gậy, có tâm tàm, có tâm quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng, người ấy thọ nghiệp này, tạo tác nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mạng kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, thọ mạng rất dài. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự trường thọ. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát. Này Ma Nạp, nên biết nghiệp này có quả báo như vậy. 2. Này Ma Nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ đa phần có tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nhiễu hại chúng sanh, người ấy hoặc nắm tay, hoặc dùng cây đá, hoặc dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh. Người ấy thọ nghiệp này, tạo thành nghiệp ấy đầy đủ rồi. Đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mạng kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, chịu nhiều tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến chỗ nhiều bệnh. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không nhiễu hại chúng sanh, người ấy không dùng tay nắm, không dùng cây đá, không dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành nghiệp ấy đầy đủ rồi. Đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mạng kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào nhân gian, không có tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến hưởng thọ không tật bệnh. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 3. Này ma nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có thân hình không đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ mà tánh nóng nảy hay bực dọc, vừa nghe chút ít đã nổi cơn giận dữ, nổi ganh ghét mà sanh lo buồn, nổi thịnh nộ tranh chấp, người ấy thọ lấy nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi. Đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mạng kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, hình thể không đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo hình thể không đoan chánh. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào tánh nóng nảy hay bực dọc. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có thân hình đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào tánh không nóng nảy, không hay bực dọc, người ấy nghe lời nói êm ái hay thô bỉ cộc cằn, không nổi cơn giận dữ, không ganh ghét sanh ra buồn rầu, không nổi thịnh nộ tranh chấp, người ấy thọ nghiệp tác thành đầy đủ rồi. Đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mạng kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian, hình thể đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo hình thể đoan chánh. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào tánh không nóng nảy, không nhiều bực dọc. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 4. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có oai đức? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đố, người ấy thấy kẻ khác được cung kính, cúng dường, liền sanh lòng tật đố. Nếu thấy kẻ khác có của, thì muốn làm sao của ấy được về mình. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi. Đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mạng kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào trong nhân gian, không có oai đức. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo không có oai đức. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đố. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có oai đức lớn? Nếu có kẻ nam hay người nữ không ôm lòng tật đố, người ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng dường, không sanh lòng tật đố. Nếu thấy kẻ khác có của, không có lòng ham muốn của ấy được về ta. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mạng kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào nhân gian, có oai đức lớn. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có oai đức. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không ôm lòng tật đố. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 5. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh vào dòng dõi ti tiện? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, ngã mạn, người đáng cung kính thì không cung kính, đáng tôn trọng thì không tôn trọng, đáng quý thì không quý, đáng phụng thờ thì không phụng thờ, đáng cúng dường thì không cúng dường, đáng nhường lối thì không nhường lối, đáng nhường chỗ ngồi thì không nhường chỗ ngồi, đáng chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì không chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi. Người ấy thọ nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mạng kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, sanh nhầm dòng dõi ti tiện. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhầm dòng dõi ti tiện. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo đại mạn. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh nhầm dòng dõi tôn quý? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không có lòng kiêu ngạo đại mạn, người đáng cung kính thì cung kính, đáng tôn trọng thì tôn trọng, đáng quý thì quý, đáng phụng thờ thì phụng thờ, đáng cúng dường thì cúng dường, đáng nhường lối thì nhường lối, đáng nhường chỗ thì nhường chỗ, đáng chắp tay hướng về lễ bái thăm hỏi thì chắp tay hướng về lễ bái thăm hỏi. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mạng kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian nhằm dòng dõi tôn quý. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhằm dòng dõi tôn quý. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không kiêu ngạo đại mạn. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 6. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không làm thí chủ, không thực hành bố thí cho sa môn, bà la môn, cho kẻ nghèo cùng đơn độc ở xa đến xin những thứ như đồ ăn, thức uống, quần áo, mền, dòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường chẩm, đèn dầu và sai dịch. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mạng kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, không có của cải. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo không có của cải. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không biết làm người thí chủ, không thực hành bố thí. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có nhiều của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào biết làm người thí chủ, biết thực hành bố thí, người ấy bố thí cho sa môn, bà la môn và kẻ nghèo cùng cô độc từ xa đến xin những thứ như đồ ăn, thức uống, áo quần, mền, dòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dầu và sai dịch. Người ấy thọ nhận nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mạng kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian, có nhiều của cải. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có nhiều của cải. Nghĩa là, kẻ nam hay người nữ nào làm người chủ bố thí, biết thực hành hạnh bố thí. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 7. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có trí tuệ kém cỏi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không thường đến nơi kia hỏi việc, nếu có sa môn, bà la môn danh đức, người ấy không thường đến nơi đó hỏi đạo nghĩa, rằng: Thưa chư tôn, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không tội? Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? Thế nào là trắng, thế nào là đen? Trắng đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại như thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai như thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào? Giả sử có hỏi nhưng không chịu thực hành, người ấy thọ nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mạng kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, có trí tuệ kém cỏi. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ kém cỏi. Nghĩa là, kẻ nam hay người nữ ấy không thường đến nơi kia hỏi việc. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có trí tuệ tốt đẹp? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc, nếu có sa môn, bà la môn danh đức, người ấy thường đến nơi ấy mà hỏi đạo nghĩa, rằng: Thưa chư tôn, thế nào là nghiệp thiện, thế nào là bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không tội? Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? Thế nào là trắng, thế nào là đen? Trắng và đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại là thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai là thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào? Hỏi xong lại thường thực hành. Người ấy thọ nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mạng kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian, có trí tuệ tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có trí tuệ tốt đẹp. Nghĩa là, kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc. Ma nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Ma nạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xứng với đoạn thọ, tất chịu đoạn thọ. Tạo nghiệp tương xứng với trường thọ, tất được trường thọ. Tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều tật bệnh, tất phải chịu nhiều tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với ít tật bệnh, tất được ít tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với sự không đoan chánh, tất phải thọ sự không đoan chánh. Tạo tác nghiệp tương xứng với đoan chánh, tất được đoan chánh. Tạo tác nghiệp tương xứng với không oai đức, tất phải chịu không oai đức. Tạo tác nghiệp tương xứng với oai đức, tất được oai đức. Tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi ti tiện, tất phải sanh nhầm dòng dõi ti tiện. Tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi tôn quý, tất được sanh vào dòng dõi tôn quý. Tạo tác nghiệp tương xứng với không của cải, tất bị không của cải. Tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều của cải, tất được nhiều của cải. Tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ kém cỏi, tất bị trí tuệ kém cỏi. Tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ tốt đẹp, tất được trí tuệ tốt đẹp. Này Ma Nạp, đó là những điều ta đã nói từ trước rằng chúng sanh do hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên nơi nghiệp, tùy theo nghiệp xứ cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp. Anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, quy y Pháp và chúng tỳ kheo. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận con làm Ư Bà Tát. Kể từ ngày nay, trọn đời tự quy y cho đến tận mạng. Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu ngày nay, mong Ngài vào nhà Đô Đề như vào nhà Ư Bà Tát khác tại Xá Vệ, để cho nhà Đô Đề được lợi nghĩa, được lợi ích an ổn, khoái lạc lâu dài. Phật thuyết như vậy, anh Vũ Ma Nạp Đô Đệ Tử và vô lượng chúng sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.